Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 6 với tựa đề Phấn đấu hoàn thiện cuộc đời, lễ cung hiến nhà thờ Lập Thành, ngày 18 tháng 11 năm 2003. Lập Thành là một tên rất đẹp, nó không chỉ một trạng thái cố định có sẵn, Lập Thành chỉ một năng động tiệm tiến đòi phải có kế hoạch, có sáng tạo và nhất là có ý chí phấn đấu để đi đến thành công. Những yếu tố đó ta thấy nơi cuộc đời ông Gia Kêu mà ta vừa nghe qua bài tin mừng. Cuộc đời ông Gia Kêu là một cuộc đời thành công. Thành công không phải vì ông có nhiều tiền bạc, nhưng vì ông đã gặp Chúa và sống cuộc đời như Chúa mong muốn. Ông thành công nên đã được Chúa khen ngợi. Tuy nhiên để được Chúa khen ngợi, ông đã trải qua nhiều phấn đấu. Ông đã phấn đấu để ra đi đòi ông phấn đấu rất nhiều, phấn đấu với tầm thước nhỏ bé. Đám đông chen lấn đi theo Chúa. Ông là người thấp bé, làm sao có thể chen lấn với đám đông, làm sao có thể kiễng chân lên để thấy mặt Chúa. Nhưng nhất là ông đã phấn đấu vượt qua chính mình. Ông đường đường là một trưởng phòng thuế, mà cũng đi xếp hàng chung với những người khác được ư. Nhưng ông đã phấn đấu, không kể gì đến thân phận của mình, không xét gì đến những dè bỉu của người chung quanh, quyết tâm lên đường tìm Chúa. Ông đã phấn đấu để gặp Chúa, không những phấn đấu để ra đi, ông còn tìm hết cách để gặp Chúa. Biết thân mình bé nhỏ, ông đã có sáng kiến trèo lên cây sung. Sáng kiến này vừa nói lên lòng ông khao khát gặp Chúa, vừa nói lên tính đơn sơ và óc sáng kiến của ông. Để gặp Chúa, ông đã biết vượt qua tất cả những trở ngại, ngăn đường, chắn lối. Trở ngại lớn nhất là chính bản thân, là chức vụ của ông, là con người thích hưởng thụ. Để vượt qua những trở ngại đó, ông đã phải phấn đấu rất nhiều. Vì thế, ông đã gặp được Chúa. Nhưng trên hết, ông đã phấn đấu thay đổi đời sống theo đòi hỏi của tin mừng. Từ bỏ chức trưởng phòng thuế không phải là điều dễ. Từ bỏ hết tiền bạc lại càng khó hơn. Thế mà Gia Kêu đã làm được. Không những ông bồi thường gấp 4 cho người khác, mà ông còn đem tất cả những gì còn lại phân phát cho người nghèo. Ông đã phấn đấu ghê gớm. Ông đã đổi đời. Nên Chúa đã khen tặng ông, hôm nay nhà này được chúc phúc, nhà ông Gia Kêu được chúc phúc vì Chúa ban phúc lành cho ông. Nhưng nhà ông được chúc phúc cũng vì ông đã tích cực góp phần vào việc chuẩn bị đón nhận phúc lành của Chúa. Nhà ông được chúc phúc vì ông đã biết hoán cải, sống theo những đòi hỏi của tin mừng. Tôi nhận thấy cha xứ và anh chị em giáo dân Lập Thành cũng đã có nhiều phấn đấu khi xây dựng ngôi nhà thờ này. Anh chị em đã phấn đấu vì đã biết vượt qua những khó khăn khi xây dựng nhà thờ. Khó khăn thứ nhất là tầm vóc bé nhỏ. Với 300 nhân danh cộng đoàn của anh chị em, giống như ông Gia Kêu thân hình bé nhỏ, nhưng anh chị em đã biết vượt qua tầm vóc bé nhỏ của mình, kiên quyết xây dựng thành công ngôi thánh đường cho giáo xứ. Khó khăn thứ hai là thiếu thốn tài chánh. Xứ anh chị em bé nhỏ lại không giàu có, nhưng anh chị em đã biết vượt qua chính mình, vượt qua tính ích kỷ để hết sức góp phần vào việc chung. Tôi được biết mỗi anh chị em đã đóng góp gần 400 ngày công vào việc xây dựng nhà Chúa. Đây là một phấn đấu rất lớn, đã góp phần làm nên thành công trong việc xây dựng nhà Chúa. Khó khăn thứ ba là nguy cơ chia rẽ. Bất cứ một công trình xây dựng nào cũng có những bất đồng, mỗi người mỗi ý. Nhưng anh chị em đã biết vượt qua ý riêng, đã xây dựng được tình đoàn kết, sự hiệp nhất yêu thương khi xây dựng nhà thờ. Anh chị em xứng đáng với tên xứ Lập Thành, luôn cố gắng để hoàn thành, xây dựng tự sức mình, chứ không hưởng thụ những gì sẵn có. Hôm nay, Chúa đến ngự trong ngôi nhà thờ này, cũng chúc lành cho anh chị em. Hôm nay nhà này được chúc phúc. Tuy nhiên, để xứng đáng với phúc lành của Chúa, anh chị em còn phải noi gương ông Gia Kêu, quyết tâm thay đổi đời sống mình cho phù hợp với đòi hỏi của tin mừng. Xây dựng được ngôi nhà thờ khang trang rồi, anh chị em còn phải xây dựng ngôi nhà thờ tâm hồn, xây dựng lòng yêu mến Chúa, xây dựng lòng yêu mến nhau, để Chúa không chỉ ngự trong ngôi nhà thờ, mà còn ngự trong lòng chúng ta, để Chúa không chỉ chúc phúc cho ngôi nhà thờ của chúng ta, mà còn chúc phúc cho từng người chúng ta, từng gia đình chúng ta, và cả giáo xứ chúng ta. Lạy Chúa, xin chúc phúc cho những phấn đấu của chúng con. Amen.
Bài thứ 7 được cung hiến để phục vụ lễ Thánh Giuse lao động. Hôm nay, chúng ta long trọng kỷ niệm ngày nhà thờ chính tòa Hà Nội được cung hiến. Trong nghi lễ cung hiến, nhà thờ được sức dầu. Sức dầu là được Thiên Chúa tuyển chọn để thuộc về Thiên Chúa và để làm công việc Chúa giao phó. Thật đẹp khi chúng ta cung hiến ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ này cho Thiên Chúa. Chúng ta mong muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho Chúa và phải nói ngôi nhà thờ đã làm đầy đủ bổn phận của mình trong việc phục vụ Chúa và phục vụ lợi ích các linh hồn. Tôi rất vui mừng vì nhà thờ chính tòa Hà Nội đang trở thành trung tâm quy tụ và phục vụ. Phục vụ được biểu lộ qua việc các linh mục tiếp nối nhau được sai đến nơi đây. Phục vụ được thể hiện qua các tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên, các hội đoàn không ngừng đóng góp vào sức sống của cộng đoàn. Phục vụ được thấy rõ qua các sáng kiến mục vụ, thái độ đón tiếp thân ái và tình huynh đệ khiêm nhường của các vị hữu trách cộng đoàn. Việc phục vụ của ngôi nhà thờ chính tòa nhắc cho ta nhớ đến bổn phận của mỗi người chúng ta. Vì mỗi người chúng ta cũng đã được sức dầu, được cung hiến để phục vụ Chúa và phục vụ đồng loại. Khi quy tụ chúng ta dưới những vòm mái xinh đẹp, ngôi nhà thờ nhắc cho ta nhớ. Chúng ta là hội thánh. Trong hội thánh có nhiều thành phần, cũng như trong cơ thể có nhiều chi thể. Mỗi chi thể đều đóng góp vào sức sống của toàn thân, mỗi thành phần dân Chúa cũng phải đóng góp phần mình vào sức sống của hội thánh. Khi quy tụ chúng ta trong lời kinh tiếng hát trầm bổng dâng lên Thiên Chúa, ngôi nhà thờ nhắc cho ta nhớ, chúng ta là dân tư tế, hằng có bổn phận dâng lễ vật lên Chúa. Lễ vật đẹp lòng Chúa nhất, đó chính là bản thân chúng ta. Một cuộc đời tuân theo thánh ý Chúa, một cuộc đời sống trọn tâm tình người con hiếu thảo, luôn muốn làm đẹp lòng Cha nhân hiền. Khi quy tụ chúng ta, quanh bàn tiệc thánh thể, ngôi nhà thờ nhắc cho ta nhớ, chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Chúa muốn ngự trong tâm hồn chúng ta, hơn trong những ngôi nhà thờ bằng gỗ đá, dù rất xinh đẹp. Chúa muốn kết hiệp mật thiết với ta, để ta sống trong Chúa và Chúa sống trong ta. Vì thế, khi kỷ niệm cung hiến nhà thờ, ta hãy nhớ đến việc trau dồi bản thân, thành ngôi đền thờ xứng đáng, sao cho tâm hồn chúng ta trở thành cung thánh ấm áp, tình yêu mến Chúa, sao cho bản thân chúng ta trở thành điểm hẹn của con người đến gặp gỡ Thiên Chúa. Thật ý nghĩa khi cung hiến nhà thờ trong ngày lễ kính thánh cả Giuse. Thánh Giuse không những là quan thầy của giáo phận mà còn là mẫu gương của người được Thiên Chúa tuyển chọn đã hết tình phục vụ Thiên Chúa. Thánh Giuse đã biến ngôi nhà Nazareth thành cung thánh cho ngôi hai Thiên Chúa ngự suốt 30 năm dài. Ngôi nhà Nazareth dù rất đơn sơ nghèo khó, nhưng lại là một cung thánh ấm áp, lúc nào cũng chan hòa tình yêu mến. Tình yêu mến không phải là cảm tính, mà là những hy sinh cụ thể dành cho nhau trong gia đình thánh gia, qua những buồn vui khổ cực cùng nhau chia sẻ. Thánh Giuse đã dâng hiến chính bản thân mình làm của lễ đẹp lòng Chúa, khi luôn mau mắn, vâng theo lời Chúa truyền, dù phải chấp nhận những nhiệm vụ khó khăn, dù phải thức khuya dậy sớm, dù phải hy sinh chính bản thân, và nhất là phải từ bỏ ý riêng. Thánh Giuse đã nêu gương tinh thần hội thánh, khi chấp nhận những nhiệm vụ bé nhỏ, thực hiện trong bóng tối, để Chúa và Đức Mẹ được nổi lên, và nhất là để kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện. Lạy Thánh cả Giuse, xin giúp chúng con trở thành những đền thờ sống động, biết luôn dâng chính bản thân mình cho Chúa và Hội Thánh được tôn vinh. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 8 với tựa đề Xin Vâng, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Cung Hiến Nhà Thờ Phú Mỹ, ngày 5 tháng 10 năm 2003. Bài tin mừng hôm nay kết thúc bằng hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ, hai tiếng xin vâng thật đơn sơ nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao. Trước hết hai tiếng xin vâng có ảnh hưởng tới chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa có chương trình tốt đẹp cho loài người, nhưng để chương trình ấy thành công, cần có sự tham gia đồng thuận, vâng phục của con người. Chúa muốn con người được hạnh phúc, nhưng nếu con người từ chối, Thiên Chúa không thể ban hạnh phúc cho con người. Chương trình đầu tiên của Chúa đã thất bại, vì ông bà Nguyên Tổ không vâng lời Chúa. Ông bà Nguyên Tổ đã nghe ma quỷ hơn nghe Chúa. Ông bà Nguyên Tổ đã làm theo ý riêng hơn làm theo ý Chúa. Trái lại, Đức Mẹ đã tham gia, đã đồng ý, đã vâng phục, nên chương trình của Thiên Chúa được thực hiện. Kế hoạch cứu độ loài người của Thiên Chúa nhờ hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ mà thành công. Hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ vọng lại hai tiếng xin vâng của ngôi hai Thiên Chúa. Vì vâng lời Đức Chúa Cha, Đức Giêsu đã vui lòng xuống thế làm người. Hôm nay, khi Đức Mẹ nói tiếng xin vâng với Thiên Thần, Đức Giêsu cũng nói xin vâng với Đức Chúa Cha. Với hai tiếng xin vâng, Đức Mẹ khai thông chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Sau hai tiếng xin vâng, ngôi hai xuống thế làm người, tượng thai trong lòng Đức Mẹ. Hai tiếng xin vâng có ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Hai tiếng xin vâng nghe thật bé nhỏ khiêm tốn, nhưng ảnh hưởng tới cả cuộc đời Đức Giêsu và Đức Mẹ. Vì vâng lời Đức Chúa Cha, Đức Giêsu đã từ trời xuống thế. Như lời thánh vịnh, máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha. Vì vâng lệnh Đức Chúa Cha, Đức Giêsu đã chấp nhận con đường bé nhỏ, khiêm nhường. Vì vâng lệnh Đức Chúa Cha, Đức Giêsu vui lòng chịu chết, chết nhục nhã trên cây thánh giá. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, chỉ xin vâng ý Cha mà thôi. Cũng vậy, khi nói tiếng xin vâng với Thiên Thần, Đức Mẹ ràng buộc tất cả đời mình vào chương trình của Thiên Chúa. Vì xin vâng mà phải sinh con trong hang đá nghèo nàn. Vì xin vâng mà phải trốn chạy sang Ai Cập. Vì xin vâng mà chấp nhận lời tiên tri Simeon. Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tim bà. Vì xin vâng mà theo Đức Giêsu trên khắp các nẻo đường truyền giáo. Vì xin vâng mà phải đứng dưới chân thập giá, chịu mọi đau đớn khổ nhục với con, dường như cùng chết với con vậy. Như thế, để nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa, Đức Giêsu và Đức Mẹ đã phải nói không với chính mình. Để một lần nói xin vâng với Thiên Chúa, Đức Giêsu và Đức Mẹ phải nói nhiều lần không với chính mình. Tiếng vâng lớn thành hình nhờ những tiếng không nhỏ bé. Ý Chúa được thể hiện nhờ biết bỏ ý riêng. Chương trình lớn thành công nhờ những hy sinh bé nhỏ âm thầm. Hôm nay, chúng ta họp nhau đây xin Chúa thánh hiến ngôi nhà thờ giáo xứ. Xin Chúa thánh hiến là xin Chúa biến nhà thờ thành nhà của Chúa. Xin Chúa thánh hiến là xin Chúa biến ngôi nhà thờ thành trung tâm ban phát ơn phúc. Xin Chúa thánh hiến là để những ai siêng năng đến đọc kinh cầu nguyện trong ngôi nhà thờ này sẽ được hưởng phúc lành của Chúa. Như thế, việc cung hiến ngôi nhà thờ nhằm cung hiến mỗi người chúng ta, nhằm ban phát ơn phúc cho chúng ta. Chúa có chương trình ban ơn phúc cho mỗi người chúng ta và cho giáo xứ chúng ta. Tuy nhiên, để chương trình của Chúa được thực hiện, ta hãy noi gương Đức Mẹ, nói tiếng xin vâng với Chúa. Mỗi người hãy biết bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa. Mỗi người hãy biết bỏ chương trình riêng để đi vào chương trình của Chúa. Hãy nói xin vâng khi vui, hãy xin vâng khi buồn, hãy xin vâng khi hạnh phúc, hãy xin vâng khi đau khổ. Hãy noi gương Đức Mẹ, xin vâng trong ngày truyền tin vui tươi, và xin vâng cả khi đứng dưới chân thập giá đau buồn. Lạy Mẹ, xin dạy con hai tiếng xin vâng như Mẹ. Amen.
Bài thứ 9, vẻ đẹp của Đức Mẹ, kỷ niệm cung hiến nhà thờ thiện mỹ. Trước khi đến đây, tôi đã có một ấn tượng tốt đẹp về giáo xứ thiện mỹ. Ấn tượng tốt đẹp trước hết về tên gọi của giáo xứ. Giáo xứ có tên là thiện mỹ. Thiện là sự tốt, mỹ là vẻ đẹp. Khi đặt tên cho giáo xứ, chắc hẳn ông bà ngày xưa đã có nguyện ước cho giáo xứ được mọi sự tốt đẹp. Sự đẹp, cho con cháu sống tốt, sống đẹp, sự tốt, sự đẹp hoàn hảo, chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Khi mong muốn sống tốt, sống đẹp, ta mong muốn được nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mong muốn nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là một mong muốn tốt lành, vì chính Đức Giêsu đã dạy ta: các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Thứ đến, ấn tượng tốt đẹp về bổn mạng của nhà thờ. Anh chị em đã chọn Đức Mẹ làm bổn mạng. Khi chọn một vị thánh bổn mạng, ta có hai mục đích: xin thánh bổn mạng che chở và noi gương bắt chước đời sống nhân đức của Ngài. Đức Mẹ là gương mẫu tuyệt hảo. Đức Mẹ là tác phẩm hoàn hảo của Thiên Chúa. Đức Mẹ là sự thiện, sự mỹ, tuyệt hảo, chỉ thua một mình Thiên Chúa. Khi chọn Đức Mẹ làm bổn mạng, chắc hẳn giáo xứ thiện mỹ muốn được nên giống sự thiện mỹ ở nơi Đức Mẹ. Chọn Đức Mẹ làm mẹ, chắc hẳn giáo xứ thiện mỹ mong muốn những vẻ đẹp nơi Đức Mẹ cũng chiếu tỏa nơi giáo xứ. Xuyên qua những trang tin mừng, ta thoáng thấy vài nét nơi vẻ đẹp của Đức Mẹ. Cuộc đời Đức Mẹ sáng lên vẻ đẹp khiêm nhường. Khiêm nhường nhận mình là tôi tớ Chúa. Dù Đức Mẹ được phong làm Mẹ Thiên Chúa, khiêm nhường đi viếng bà Thánh Isabel, dù Thánh Gioan Bautista chỉ là người mở đường cho Đức Giêsu. Khi được bà Thánh Isabel ca tụng là người có phúc, Đức Mẹ đã khiêm nhường ca tụng Chúa và nhận biết mình thấp hèn. Có được ơn trọng là do tình thương Chúa đã nâng người bé nhỏ lên. Cuộc đời Đức Mẹ sáng lên vẻ đẹp bác ái nên yêu mến Chúa trên hết mọi sự, sẵn sàng chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Bác ái nên luôn luôn quan tâm người khác. Nghĩ đến bà chị họ Isabel, nghĩ đến đôi hôn phối tại Cana, nghĩ đến các tông đồ bơ vơ sau ngày Chúa lên trời. Cuộc đời Đức Mẹ sáng lên vẻ đẹp phục vụ, nhận mình là tôi tớ Thiên Chúa, không phải là một lời nói cho đẹp, nhưng Đức Mẹ đã sống một đời phục vụ, không phải chỉ phục vụ Thiên Chúa, mà còn phục vụ tha nhân. Điển hình nhất là Đức Mẹ đã không ngần ngại ở lại để phục vụ bà Thánh Isabel trong vòng 3 tháng trong lúc bà thai nghén. Nhưng có lẽ nét đẹp nhất trong cuộc đời của Đức Mẹ đó là Đức Mẹ luôn bỏ ý riêng mình, không bao giờ nghĩ đến mình, không bao giờ đề cao mình, không bao giờ coi mình là trọng, là hơn. Đức Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ mình để hoàn toàn vâng phục Thánh ý Chúa, từ bỏ mình để hoàn toàn phục vụ tha nhân. Đức Mẹ hoàn toàn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời. Đức Mẹ hoàn toàn đi vào chương trình của Thiên Chúa. Nhờ thế, chương trình của Thiên Chúa được thực hiện tốt đẹp. Nhờ thế, ơn cứu độ được ban xuống cho nhân loại. Để bỏ ý riêng của mình, chắc chắn Đức Mẹ phải phấn đấu rất nhiều. Phấn đấu với ngoại cảnh, phấn đấu với tha nhân, nhất là phấn đấu với chính bản thân mình. Cuộc phấn đấu từ chính mình là một cuộc phấn đấu rất đẹp. Tôi có cảm tưởng giáo xứ Thiện Mỹ cũng đang phấn đấu. Anh chị em đã phấn đấu xây dựng hoàn thành ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ. Hôm nay kỷ niệm ngày cung hiến, chắc chắn anh chị em muốn sống lại những tâm tình vui mừng trong ngày lễ khánh thành. Hôm nay, tuy nhà thờ đã xong, nhưng anh chị em vẫn phải tiếp tục phấn đấu. Phấn đấu xây dựng ngôi nhà thờ trong tâm hồn anh chị em. Đó là phấn đấu xây dựng đức tin, phấn đấu gìn giữ đức tin, phấn đấu bồi dưỡng đức tin, và nhất là phấn đấu lưu truyền đức tin cho các thế hệ kế tiếp. Để đạt được những điều tốt đẹp đó, chắc chắn anh chị em phải noi gương Đức Mẹ, sống khiêm nhường, bác ái, phục vụ, quên mình và nhất là phấn đấu bỏ ý riêng mình, cho Thánh ý Chúa được thực hiện. Khi phấn đấu như thế, giáo xứ Thiện Mỹ sẽ thực sự mang vẻ đẹp của Đức Mẹ, đó là phản ánh vẻ đẹp toàn thiện, toàn mỹ, nơi Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin thương giáo xứ Thiện Mỹ chúng con. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 10 với tựa đề Đền thờ đích thực, lễ cung hiến nhà thờ Yên Kiện ngày 16 tháng 10 năm 2006. Các tiên tri thường có những cử chỉ biểu tượng nhằm gây chú ý và đồng thời nói lên sứ điệp của Thiên Chúa. Chẳng hạn như tiên tri Jeremiah đập vỡ chiếc bình gốm nhằm nói cho dân biết rằng số phận của dân Do Thái ở trong tay Chúa, như đất sét nằm trong tay người thợ gốm. Hôm nay Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem cũng đã làm một cử chỉ biểu tượng gây chú ý, đó là xua đuổi súc vật và những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Qua đó Chúa muốn nhắn gửi tới người Do Thái và tất cả chúng ta hai sứ điệp. Sứ điệp thứ nhất, thân xác ta là đền thờ của Chúa. Khi Chúa nói, phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày, ta sẽ xây dựng lại. Chúa có ý nói về thân xác của Chúa chết 3 ngày, sẽ sống lại. Như thế Chúa cho ta biết chính thân xác là đền thờ. Thân xác là đền thờ Chúa dựng nên, để ta dùng thờ phượng Chúa. Chúa làm chủ đền thờ, ta phải tôn trọng Chúa. Đừng làm nhơ bẩn đền thờ Chúa. Đừng biến đền thờ thành hang trộm cướp tội lỗi. Có 2 loại tội lỗi nguy hiểm mà Chúa Giêsu đã ra tay diệt trừ. Khi xua đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu dạy ta đừng làm nô lệ cho thú tính. Thân xác ta bị ô uế vì thú tính. Thú tính là sự đam mê dục vọng, là thói độc ác, là sự giận hờn ganh ghét. Thú tính làm cho người ta không còn xứng là người, nhưng trở nên như súc vật. Khi lật đổ bàn đổi tiền, Chúa Giêsu dạy ta đừng làm nô lệ cho tiền bạc. Tiền bạc của cải làm cho người ta tham lam, vì tham lam mà đi đến gian dối lọc lừa, vì tham lam mà tính toán hại người, vì tham lam mà tâm hồn trở nên đen tối, như lời tục ngữ, hoàng kim hắc thế tâm. nghĩa là tiền bạc làm mờ ám lương tâm con người, thú tính và lòng tham làm ô uế con người, biến lòng người thành hang trộm cướp. Ta phải thẳng tay diệt trừ để thanh tẩy tâm hồn, cho xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự. Sứ điệp thứ hai, thân mình ta là của lễ dâng Chúa. Khi xua đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu cho biết của cải vật chất không xứng đáng làm lễ vật dâng Chúa. Lễ vật khiến Chúa hài lòng nhất là dâng chính bản thân mình. Dâng bản thân mình là dâng lòng sám hối, lòng khiêm nhường, dâng những đau khổ vất vả, chịu thiệt thòi theo thánh ý Chúa. Chính Chúa Giêsu làm gương cho ta khi tự hiến thân mình làm của lễ dâng Chúa Cha. Chúa Giêsu dâng mình trong đời sống khiêm nhường, là Thiên Chúa nhưng tự hạ làm người, là một người nghèo hèn trong xã hội quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu dâng mình trong đời sống khó nghèo, tự nguyện sống nghèo, sinh ra trong hang bò lừa, chết trần trụi trên thánh giá. Chúa Giêsu dâng mình trong đời sống vâng lời, người vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết nhục nhã trên cây thánh giá. Chúa Giêsu dâng chính mạng sống mình, đó chính là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Cha. Hôm nay, nhà thờ Yên Kiện được thánh hiến, chúng ta vui mừng vì đã xây dựng được ngôi nhà thờ đẹp đẽ. Chúng ta vui mừng vì từ nay có nơi đọc kinh cầu nguyện, cử hành thánh lễ, lãnh nhận các bí tích. Nhưng ta hãy lắng nghe các sứ điệp của Chúa nhắn gửi chúng ta hôm nay. Hãy xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn. Nhà thờ đẹp đâu có ích lợi gì nếu ta tiếp tục sống theo thú tính, theo lòng tham lam, theo sự giận hờn ghen ghét. Của lễ dâng cho Chúa đâu có ý nghĩa gì nếu ta tiếp tục làm theo ý riêng, không vâng theo ý bề trên và ý Chúa. Xin Chúa khi thánh hiến ngôi nhà thờ Yên Kiện, cũng thánh hiến tất cả anh chị em trong giáo xứ Yên Kiện, để sau khi ngôi nhà thờ giáo xứ hoàn thành, anh chị em tiếp tục xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn cho tốt đẹp, xứng đáng là nơi Chúa ngự. Sau khi dâng lễ cung hiến này, anh chị em hãy tiếp tục dâng hiến chính thân mình, để anh chị em trở nên của lễ xứng đáng được Chúa thương chấp nhận.
Bài thứ 11, Hồn Cát Đá, lễ khánh thành nhà xứ Thọ Ninh, giáo phận Vinh. Hôm qua, Đức Cha Phaolô đã đưa tôi đi thăm nhiều nơi trong giáo phận. Người chỉ cho tôi thấy nhiều thánh đường mới được xây dựng khang trang lộng lẫy tại xứ Ngọc Long. Sau khi chiêm ngưỡng ngôi thánh đường đồ sộ, chúng tôi gặp gỡ anh chị em Phan Sinh đang tĩnh tâm khấn hứa. Người đã nhắc nhở anh chị em hãy xây dựng bản thân cho cao đẹp, xứng với ngôi thánh đường của giáo xứ. Nghe lời ấy, tôi thật tâm đắc. Đức Cha đã nhắc nhở anh chị em, khi xây dựng những thánh đường bên ngoài, đừng quên xây dựng những thánh đường bên trong tâm hồn. Khi xây dựng hình thức, đừng quên nội dung. Khi xây dựng vật chất, đừng quên xây dựng tâm hồn. Khi đi thăm Lèn Bảo Nham, tôi say sưa chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên xinh đẹp, những tảng đá được thiên nhiên sắp xếp khéo léo tạo nên những hình dáng, những hang hốc, những đường đi lối lại bí hiểm, xinh đẹp và kỳ thú. Nhưng khi nghe lịch sử Lèn Bảo Nham, tôi thấy lèn này càng đẹp hơn, quyến rũ hơn, vì Lèn Bảo Nham như có hồn, hồn đó là bề dày lịch sử với những trang bi hùng, hồn đó là bóng dáng tiền nhân rất thân thương gần gũi, hồn đó là gương đức tin anh dũng kiên cường, hồn đó là những hy sinh gian khổ cha ông ta đã trải. Thật ra mỗi công trình xây dựng đều có hồn, hồn đó là tình liên đới. Xây nhà cần nhiều sắt thép, xi măng, cát, đá, nhưng những vật liệu xây dựng chỉ đứng rời rạc, chúng không thể trở thành nhà. Để trở thành nhà, chúng phải kết nối chặt chẽ với nhau. Cũng vậy, ngôi nhà là công trình của tình liên đới, một mình cha xứ không thể xây được nhà xứ, phải có sự đóng góp của tất cả giáo dân, phải có sự trợ giúp của ân nhân xa gần, phải có kiến trúc sư, phải có thợ thuyền, tất cả phải liên đới thật chặt chẽ mới có thể xây dựng được những công trình chung. Hồn đó là sự hy sinh quên mình để biết giới hạn của mình, và để nhường chỗ cho người khác, sắt thép, xi măng, cát đá là cần. Nhưng một ngôi nhà không thể chỉ toàn là sắt, hay chỉ toàn là xi măng, hoặc chỉ là cát đá. Có phần của sắt, nhưng cũng có chỗ cho xi măng, có chỗ cho cát đá. Để xây nhà, cần có cha xứ điều khiển, nhưng cần có giáo dân tham gia, cần có kỹ sư thiết kế, nhưng cũng cần có thợ thuyền thi công. Mỗi người có phần của mình, không ai có thể một mình làm hết mọi sự. Mỗi người biết phần của mình để làm cho tốt, mỗi người biết giới hạn của mình để biết tôn trọng phần đóng góp của người khác, quên mình để biết có những đóng góp âm thầm. Trong ngôi nhà, phần phô ra bên trên là đẹp đẽ, nhưng phần chìm dưới bên dưới mới quan trọng. Nhà có chắc chắn là nhờ có nền móng chắc chắn. Trong ngôi nhà, phần phô ra bên ngoài thường được người ta chiêm ngưỡng, trầm trồ khen ngợi, nhưng chính phần nòng cốt bên trong mới quan trọng. Những văn hoa bên ngoài được xinh đẹp là nhờ có lớp sắt, lớp gạch bên trong nâng đỡ cho nó. Cũng vậy, trong khi xây dựng ngôi nhà, có những người đóng góp công khai, nhưng có rất nhiều người đóng góp âm thầm. Họ như lớp nền móng, cốt lõi chìm ẩn bên trong, kín đáo nhưng rất quan trọng. Hồn đó là văn hóa. Khi xây dựng ngôi nhà, người kỹ sư phải băn khoăn, thao thức, suy tư sáng tạo, cân nhắc chọn lựa để diễn tả được nét đẹp văn hóa. Để diễn tả, người thợ cũng phải có những đường bay nhẹ nhàng, uyển chuyển. Hồn đó là sự phục vụ. Xây dựng ngôi nhà xứ không phải để chiêm ngắm, nhưng để phục vụ. Xây nhà để mở cửa đón nhận mọi người. Mọi tiện nghi, sắp xếp là để người ở cũng như người đến thăm cảm thấy thoải mái. Làm sao cho mỗi người thấy đó là nhà của mình. Khi một ngôi nhà hoàn thành, ta đọc thấy biết bao điều trong đó, biết bao giọt mồ hôi thấm tẩm vào gạch vôi, cát đá, biết bao tâm sự gửi vào những đường nét, biết bao ước nguyện âm thầm trong cách bố trí trang hoàng. Cát đá vốn vô hồn, ngôi nhà có hồn là do con người thổi vào. Khi ngôi nhà đã có hồn, nó sẽ nói lên biết bao điều. Ngôi nhà có hồn sẽ lên tiếng ca ngợi Chúa. Ngôi nhà có hồn sẽ truyền tụng lịch sử cho thế hệ mai sau. Ngôi nhà có hồn sẽ góp phần giáo dục thế hệ con cháu. Ngôi nhà có hồn sẽ làm cho quê hương xứ sở thêm đẹp, đáng yêu, đáng mến. Khi chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc khu nhà thờ, nhà xứ Thọ Ninh, tôi đã cảm nhận được hồn của cát đá. Những công trình đang nói về tôi, về tình liên đới, về những phấn đấu quên mình, về văn hóa dân tộc, và nhất là về sự yêu thương phục vụ của cha xứ và của anh chị em giáo dân. Đó là những nét đẹp đậm chất tin mừng. Qua đó, tôi thấy những công trình này đã được xây nên nền tảng lời Chúa. Đó là nền tảng vững chắc, làm cho công trình xây dựng được bền vững mãi với thời gian. Xin chúc tụng Chúa, xin chúc mừng cha xứ và anh chị em.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 12 với tựa đề Vẻ đẹp hiệp nhất, khánh thành đền thánh Martino Thịnh, Vũ Điện ngày 25 tháng 11 năm 2003. Bài tin mừng hôm nay nói về sự sụp đổ của thành thánh và đền thờ Jerusalem. Thành và đền thờ Jerusalem là những công trình kiến trúc đồ sộ và tuyệt mỹ. được xây bằng những phiến đá khổng lồ. Những phiến đá được mài giũa bóng bẩy, được đục đẽo công phu để các phần ăn khớp với nhau, thành một tòa nhà lộng lẫy, người Do Thái rất tự hào và yêu mến đền thờ Jerusalem. Họ coi đây là cung điện của Chúa, là đền vàng, ai cũng mong ước được một lần trong đời hành hương về đền thánh, vừa để chiêm ngưỡng kỳ quan tuyệt mỹ, vừa dâng lời ca ngợi Chúa. Hôm nay, khi ngắm nhìn thành thánh và đền thờ, Chúa Giêsu khóc thương vì những công trình đẹp đẽ giá trị như thế sắp bị sụp đổ tan tành, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Chúa Giêsu cho biết lý do tại sao thành thánh và đền thờ phải bị hủy diệt. Lý do đó là vì thành Jerusalem không biết ngày Chúa đến viếng thăm nên không đón tiếp Chúa. Đền thánh Jerusalem chỉ đẹp khi là một khối vẹn toàn. Các viên đá rất đẹp, nhưng chỉ khi kết thành một khối thì mới tạo nên một công trình có giá trị. Bị sụp đổ tan tành, các hòn đá dù có đẹp cũng không còn giá trị gì. Không những nó mất hết vẻ đẹp, mà còn mang vẻ điêu tàn buồn thảm. Các viên đá chỉ đẹp khi kết thành một khối thống nhất. Khối thống nhất còn được xác định do ý nghĩa của công trình. Thành thánh là thành của Chúa, đền thờ là nhà của Chúa. Thế mà hôm nay khi Chúa đến viếng thăm, thành của Chúa không nhận ra Chúa, nhà của Chúa không đón tiếp Chúa. Nó đã đánh mất mục đích, ý nghĩa. Sự rạn nứt đã có sẵn. Vấn đề sụp đổ chỉ còn là thời gian. Lời Chúa hôm nay dạy ta hai bài học. Bài học thứ nhất, sự hiệp nhất là một vẻ đẹp cần xây dựng. Tục ngữ Việt Nam có câu xấu đều hơn tốt lỗi, nói lên vẻ đẹp trong sự hài hòa, trong một toàn thể. Một viên đá dù có đẹp đến đâu, nếu đứng một mình sẽ không ích lợi gì. Muốn ích lợi, viên đá phải được nối kết với những viên đá khác để xây thành nhà thờ. Cũng thế, mỗi cá nhân, dù hay dù tốt, nếu đứng riêng rẽ cũng vô ích. Nhưng nếu biết sống hài hòa với người khác để xây dựng thành giáo xứ, thành giáo phận, thành xã hội, muốn sống hài hòa, mỗi người phải biết bỏ ý riêng, bỏ quyền lợi riêng để hiệp nhất trong ý chung. Trong quyền lợi chung, sự hiệp nhất sẽ làm nên vẻ đẹp và có sức thuyết phục, có giá trị làm chứng cho mọi người tin Chúa. Như lời Chúa nói, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Con cầu nguyện để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Bài học thứ hai, sự thống nhất là một vẻ đẹp cần duy trì. Với mục đích xây dựng nhà thờ để thờ phượng Chúa mà các viên đá, các cây gỗ được liên kết lại, chính mục đích thờ phượng Chúa đã làm cho gỗ, đá trở nên cao quý. Chính mục đích thờ phượng Chúa đã thống nhất tất cả năng lực của toàn dân để xây dựng nên ngôi đền thờ nguy nga, niềm tự hào của cả dân tộc Do Thái. Thân xác chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Con người trở nên cao quý khi biết thống nhất tất cả mọi năng lực vào việc phụng thờ Thiên Chúa. Sự thống nhất các năng lực làm thành một vẻ đẹp của con người, đó là vẻ đẹp thánh thiện. Khi các năng lực bị phân tán không còn toàn tâm toàn ý phụng thờ Chúa, con người giống như một ngôi đền thờ bị sụp đổ tan tành, không còn hòn đá nào trồng lên hòn đá nào. Con người bị đổ vỡ, đời sống con người sẽ mất hết ý nghĩa, sẽ trở nên buồn thảm. Tôi vui mừng nhận thấy giáo xứ Vũ Điện có sự hiệp nhất, giữa giáo xứ với giáo phận, giữa cha xứ với giáo dân và giữa giáo dân với nhau. Tôi ước mong sự hiệp nhất này sâu xa hơn nữa và mở rộng hơn nữa. Làm sao trong năm truyền giáo sắp tới, giáo xứ thêm hiệp nhất với xã hội, anh chị em công giáo hiệp nhất với anh chị em lương dân. giữ đạo hiệp nhất với làng xóm, để mọi người nhận biết Thiên Chúa là cha chung. Tôi cầu chúc cho giáo xứ Vũ Điện biết thống nhất mọi năng lực của mình trong việc mến Chúa yêu người. Bất cứ việc gì anh chị em làm, dù đọc kinh cầu nguyện, dù xây dựng nhà thờ, đền thánh, dù thăm viếng lương dân, tất cả hãy làm vì mến Chúa yêu người. Sự thống nhất đời sống làm nên vẻ đẹp và biến mỗi người chúng ta thành một đền thờ xinh đẹp của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn hiệp nhất và bình an. Amen. Vũ Điện ngày 25 tháng 11 năm 2003.
Bài thứ 13, dấu chỉ của Thiên Chúa. Hôm nay anh chị em xứ Tường Loan nói chung và họ Vạn Hà nói riêng vui mừng vì đã hoàn thành ngôi nhà thờ họ. Ngôi nhà thờ không đơn thuần là một công trình kiến trúc, cũng không chỉ là nơi để đọc kinh cầu nguyện, còn hơn thế nữa, ngôi nhà thờ là dấu chỉ của Thiên Chúa. Ngôi nhà thờ nói lên sự hiện diện của người Công giáo. Ngôi nhà thờ nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngôi nhà thờ hướng lòng trí ta tới Thiên Chúa. Ngôi nhà thờ gợi ra câu hỏi về Thiên Chúa. Tuy nhiên ngôi nhà thờ chỉ là dấu chỉ ban đầu và chỉ là câu trả lời ban đầu. Dấu chỉ sâu xa và câu trả lời rốt ráo nằm trong ngôi nhà thờ khác. Ngôi nhà thờ khác đó chính là anh chị em, là đời sống riêng của anh chị em, là đời sống của cả cộng đoàn xứ đạo. Vì thế, khi xây dựng nhà thờ, anh chị em phải chú ý xây dựng cộng đoàn. Một cộng đoàn tốt đẹp phải là một cộng đoàn đức tin. Ngôi nhà thờ dù có đẹp đến đâu, nếu không có người lui tới, đọc kinh cầu nguyện, thì cũng chỉ là một khối vật chất vô hồn. Nhà thờ muốn đẹp, phải là ngôi nhà thờ có đức tin sống động. Đức tin sống động không chỉ được bày tỏ ra trong việc anh chị em siêng năng lui tới đọc kinh cầu nguyện, nhưng đức tin sống động còn phải được bày tỏ ra trong đời sống của anh chị em. Làm sao cho đức tin chi phối mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của anh chị em, để qua đời sống của anh chị em, người ngoài Công giáo nhận thấy anh chị em có đức tin chân thật. Một cộng đoàn tốt đẹp phải là một cộng đoàn hiệp nhất. Ngôi nhà thờ vật chất được xây bằng nhiều thứ vật liệu khác nhau. Nào vôi, nào gạch, nào cát, nào đá, nào sắt thép, nào cây gỗ. Tất cả những vật liệu ấy tuy nhiều, nhưng phải liên kết với nhau mới tạo thành một tổng thể hài hòa xinh đẹp. Cũng vậy, một cộng đoàn tuy gồm nhiều người khác nhau, nhiều thành phần tuổi tác, học vấn, địa vị khác nhau, nhưng tất cả phải liên kết với nhau thành một cộng đoàn duy nhất, trên thuận dưới hòa, trên kính dưới nhường, thì mới trở nên một cộng đoàn tốt đẹp. Một cộng đoàn tốt đẹp như thế sẽ trở thành ngôi đền thờ sống động, nói lên sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa. Một cộng đoàn tốt đẹp phải là một cộng đoàn bác ái. Bác ái chính là một dấu chỉ sâu xa nhất về Thiên Chúa. Bác ái cũng chính là câu trả lời rốt ráo về Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu. Một cộng đoàn sống yêu thương nhau sẽ trở thành một cộng đoàn chứng nhân, có sức truyền giáo mạnh mẽ, có tính thuyết phục cao độ. Chúng ta nhớ lại cộng đoàn các tín hữu sơ khai. Chẳng có nhà thờ, chẳng có tiền bạc, thế mà có sức truyền giáo rất mãnh liệt. Đó là nhờ đời sống cộng đoàn bác ái, họ sống chan hòa yêu thương đến nỗi những người ngoại đạo phải trầm trồ khen ngợi. Kìa xem họ yêu thương nhau biết bao, nhờ dấu chỉ yêu thương đó, nhiều người đã nhận biết Chúa, nhờ đời sống bác ái đó, nhiều người đã xin vào đạo. Tôi rất vui mừng vì thấy anh chị em họ Vạn Hà, khi xây dựng nhà thờ đã cố gắng xây dựng cộng đoàn. Vạn Hà đang trở thành một dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Vạn Hà đang trở thành câu trả lời chính xác về Thiên Chúa. Tôi cầu chúc cho anh chị em, khi xây dựng xong ngôi nhà thờ này, vẫn tiếp tục xây dựng cộng đoàn, để trong ngâm thánh truyền giáo này, cộng đoàn Vạn Hà trở thành một cộng đoàn truyền giáo mạnh mẽ và hữu hiệu. Lạy Chúa, xin ở cùng chúng con. Amen.